Tiên Luyện Chi Lộ, chương 396, Tứ Đại Vương Giả của Yêu Tộc, góc truyện audio.com. Trương Hằng duỗi tay ra, nắm phi kiếm mang một kích toàn lực của trung niên Nguyên Anh kỳ nhảy vào trong tay, trong mắt hiện lên sát khí. Chuyện này sao có thể? Vẻ mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia hoảng sợ, không ngờ trong tu chân giới Tam Tinh vực lại có một người mạnh tới như vậy. Lúc này, hắn cũng nghe thấy tiếng gào thét Bích U Tiên Tư. Mau quay lại, người này là tông chủ của cực diễm môn Bất Tử Tà Đế. Trong toàn bộ Bích Tuyết Tương Vân Tông, có lẽ chỉ có Bích U Tiên Tử là có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay thân phận của Trương Hằng. Nàng hướng về phía tu sĩ trang niên Nguyên Anh kỳ kia cả kinh kêu lên. Đồng thời, đôi mắt Bích U Tiên Tử cũng lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi đối với tương lai. Cho dù tập hợp sức mạnh của cả Bích Tuyết Tương Vân Tông thì Bích U Tiên Tử cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được nam tử quật khởi như kỳ tích ở trước mắt này chút nào. Bất Tử Tà Đế, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt tu sĩ trung niên Nguyên Anh kỳ kia liền trắng bệch. Những năm gần đây, cái tên Bất Tử Tà Đế uy chấn trong tu chân giới Triệu Quốc này. Thành thế này còn vượt qua cả Nghịch Thiên Đại Ma trước đó. Còn có lời đồn Bất Tử Tà Đế đã đặt chân vào cảnh giới hóa thần kỳ vô địch trong toàn bộ Tam Tinh vực, không còn ai có thể uy hiếp được hắn. Đặc biệt là mấy năm trước Trương Hằng dựa vào sức lực của bản thân đã đánh lui yêu thú tập kích do Giao Long Hoàng dẫn dắt, thậm chí còn chọc mù một con mắt của bậc vương giả của yêu tộc Giao Long Hoàng này. Từ đó cái tên Bất Tử Tà Đế đã từ trung tâm của Ngọc Phật tự lan truyền ra khắp toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc. Thanh danh này thậm chí đã được không ít tu sĩ nước khác biết tới. Cho nên vừa nghe thấy đối phương không ngờ là Bất Tử Tà Đế uy chấn Tam Tinh vực. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lập tức khiếp đảm. Theo bản năng bỏ chạy về phía trận pháp, ngay pháp bảo của mình cũng từ bỏ. Nhìn tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã hoàn toàn khiếp sợ, mặt Trương Hằng lộ ra vẻ khinh miệt, đưa tay vỗ mạnh một cái vào hư vô phía hắn. Ầm, một bàn tay lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống, lập tức chụp tới tu sĩ trung niên Nguyên Anh kỳ kia. Vì đối phương đã mất ý chí chiến đấu, tâm ý hoảng loạn cho nên ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không kịp lấy ra. Bị bàn tay lớn màu bạc đánh trúng, tu sĩ trung niên Nguyên Anh kỳ kia thét thảm lên một tiếng, thân thể bị đè nén trở nên vặn vẹo, bắn xuống dưới chân núi. Trương Hằng bình tĩnh thu lấy chiến lợi phẩm, kiểm tra một chút thấy lấy được hai kiện pháp bảo cấp cao cùng một ít vật phẩm tinh thạch linh tinh khác, giá trị cũng không lớn. Sau khi làm xong đâu đấy, Trương Hằng mới hướng mắt nhìn về phía Bích U Tiên Tử và Thiên Lai Thượng Nhân, sắc mặt đang khó coi đến cực điểm trong trận pháp. Các người bó tay chịu trói, hay là muốn để cho ta đích thân động thủ? Trương Hằng lãnh đạm nhìn tu sĩ ở trên núi càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này phần lớn đều là trúc cơ kỳ trở lên. Tu sĩ kết đan kỳ cùng có 20 mấy người. Tiền bối, Bích Huyết Tương Vân Tông ta đã rơi vào nông nỗi này. Ngay cả tông chủ tiền nhiệm cũng chết thảm ở Cực Diễm Sơn. Sao ngài phải cố bức bách đến vậy? Chuyện trước kia cũng chỉ là do ân oán cá nhân giữa đại trưởng lão tiền nhiệm và Cực Diễm Môn, không liên quan tới những tu sĩ vô tội từ trên xuống dưới Bích Huyết Tương Vân Tông ta. Thiên Lai Thượng Nhân hướng về phía Trương Hằng đau khổ cầu xin. Trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thanh niên, góc truyện audio.com, ở đối diện xưng là tiền bối. Thiên Lai Thượng Nhân cũng không biết Trương Hằng trước kia chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ của Phương Vân Sơn. Nếu không, không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Vô tội, Trương Hằng lạnh lùng cười. Vậy trước kia, Băng Phong Thượng Nhân dựa vào thực lực của bản thân muốn tiểu diệt Cực Diễm Môn ta, nhị đệ ta thậm chí không tiếc đồng quy vô tận với hắn. Chẳng lẽ không phải là hắn vô tội sao? Hôm nay, Bích Tuyết Tương Vân Tông các ngươi phải lựa chọn. Nếu không, Trương Mỗ ta cũng không ngại biến nơi này thành Tu La Địa Ngục đâu. Sắc mặt Trương Hằng dần dần sầm xuống, trên người mơ hồ tràn ra uy áp tinh thần mạnh hơn hẳn Nguyên Anh kỳ. Lập tức toàn bộ tu sĩ trên đỉnh núi cao ngàn thước đều chìm vào trong một cảm giác hoảng sợ. Một cảm giác tính mạng bị uy hiếp mơ hồ dâng lên khiến trong lòng tất cả những tu sĩ ở nơi này trở nên bất an, thậm chí trong đâu còn không có một ý niệm phản kháng nào. Trong lòng hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại là Thiên Lai Thượng Nhân và Bích U Tiên Tử đều như có một tảng đá lớn vô hình nặng ngàn cân. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đây là uy lực của hóa thần kỳ sao? Bích U Tiên Tử đã mất đi dũng khí chiến đấu. Vẻ mặt nàng phức tạp nhìn chăm chú thanh niên như rất nhỏ bé bên ngoài trận pháp kia. Trong tầng cao của Bích Tuyết Tương Vân Tông, nàng là người đầu tiên tiếp xúc với Trương Hằng, cũng hiểu rõ nhất sự quật khơi thần kỳ của Trương Hằng. Mấy năm trước Trương Hằng vẫn là một tiểu tu sĩ bị nàng đuổi giết mà không hề có sức phản kháng. Cho tới bây giờ, đối phương đã là một tu sĩ bước vào cảnh giới hóa thần kỳ vô địch. Ở Tam Tinh vực trong những tu sĩ bậc thấp trung và cao thì hóa thần kỳ chính là đại biểu cho một thần thoại, là tượng trưng của sự vô địch. bọn họ mới chính là những bàn tay đứng phía sau thao túng tu chân giới tam tinh vực. Trong mắt bọn họ tất cả mọi thứ dưới chân đều giống như những con kiến. Lúc này, Trương Hằng đứng trên đỉnh đầu của rất nhiều tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông, nhìn xuống những tu sĩ bên dưới, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, như thể cười nhạo những con kiến không biết lượng sức mình ở bên dưới. Xin hỏi tiền bối, không biết chúng ta còn được lựa chọn những gì? Thiên Lai Thượng Nhân hít sâu vào một hơi, sau khi ổn định lại sự sợ hãi vô tận đối với tương lai ở trong lòng, mới tận lực khiến cho mình trông có vẻ bình tĩnh một chút. Bắt đầu từ hôm nay, Bích Tuyết Tương Vân Tông giải tán. Hai người các ngươi thân phục Cực Diễm Môn, trở thành trưởng lão của bổn tông, cả đời không được phản bội Cực Diễm Môn, cho dù là cả khi ta không còn tồn tại nữa. Trương Hằng lạnh lùng nói, ánh mắt Bích U Tiên Tử khẽ chuyển, cẩn thận nói. Còn có lựa chọn nào khác không? Tự đáy lòng, Bích U Tiên Tử không muốn thần phục người đã giết chết phu quân của mình, cho nên mới hỏi câu này. Có, đó chính là chết, Trương Hằng nhẹ nhàng nói lấy tay vung nhẹ lên hư không. Một đạo sấm sét màu tím hình cung hiện lên. Đánh lên trên trận pháp có bích quang lưu truyền kia, một tiếng nổ vang lên, trận pháp trước mắt bao gồm ngọn núi ngàn thước đều run lên từng trận. Tu sĩ trên núi tán loạn, trong mắt lộ ra sự sợ hãi đối với tương lai. Sắc mặt Bích U Tiên Tử trắng bệch, cơn gió lạnh buốt thổi tay áo nàng bay phấp phới, như có một vẻ đơn độc và bất lực. Bích U, Thiên Lai Thượng Nhân hướng về phía nàng nháy, góc chuyện audio.com, mắt thấp giọng nói. Ánh mắt Bích U Tiên Tử dần trở nên ảm đạm, rốt cuộc gật đầu nói. Hết thảy đều do đại trưởng lão ngài quyết định, rất rõ ràng là sau khi Băng Phong Thượng Nhân chết đi. Thiên Lai Thượng Nhân sẽ kế nhiệm chức vị đại trưởng lão của Bích Tuyết Tương Vân Tông, trở thành nhân vật quyền lực nhất trong phái. Đáng tiếc thực lực của tông môn từ một đại phái hàng đầu đã sụt giảm. Tiền bối, yêu cầu của ngài chúng ta đồng ý. Cuối cùng Thiên Lai Thượng Nhân cắn răng một cái, rốt cuộc đã cho Trương Hằng một câu trả lời thuyết phục. Rất tốt, trong vòng 3 ngày hai người các ngươi phải giải tán Bích Tuyết Tương Vân Tông, sau đó mang theo tất cả tài liệu và pháp bảo quý hiếm của môn phái tự mình tới Cực Diễm Môn gặp bản tôn của ta. Sắc mặt Trương Hằng dịu xuống, nhìn hai người bên trong trận pháp lạnh nhạt nói. Bởi hư không hỏa diễm bám ở trên người bản tôn, nên lúc này phân thân của Trương Hằng không thể sử dụng ký hồn thuật, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt những người này mà nói rông dài như vậy. Bích U Tiên Tử và Thiên Lai Thượng Nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ Trương Hằng ở trước mặt chỉ là một phân thân mà thôi. Chỉ là một phân thân mà đã có được thực lực hủy diệt toàn bộ Bích Tuyết Tương Vân Tông. Vù, thân thể Trương Hằng nhoáng lên một cái bay tới trận pháp phía trước, sau đó trong mắt lóe lên hào quang, vươn hai tay ra. Phụt, băng diễm màu lam cùng với hỏa diễm đỏ sẫm nhảy khỏi lòng bàn tay hắn bay lên không trung. Trước ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều tu sĩ. Trương Hằng đem băng diễm và hỏa diễm dung hợp lại với nhau. Sau đó, hắn khẽ kêu lên một tiếng phá, một đạo hào quang hòa trộn hai màu hồng lam hóa thành một cơn sóng cuồn cuộn va chạm vào trận pháp hộ phái của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Không có một tiếng động nào, hào quang bích lam như một khối băng bị hòa tan bị hào quang hai màu hồng lam công kích thôn tính tiêu diệt. Tách tách, sau khi hào quang hồng lam tiêu diệt trận pháp lại nhanh chóng hướng lên núi tấn công. Tất cả những thứ chắn ở phía trước đều bốc hơi trong nháy mắt. Hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Thiên Lai Thượng Nhân và Bích U Tiên Tử nếu nhanh nhẹn cũng có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng những tu sĩ khác ở trên núi sẽ phải chết thê thảm. Hào quang hai màu hồng lam này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Khi kiếp nạn qua đi, những tu sĩ ở trên núi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lúc này thân ảnh Trương Hằng đã biến mất khỏi tầm mắt cũng những tu sĩ này. Ở trên người các ngươi ta đã để lại dấu hiệu thần thức, chỉ cần còn ở trong tu chân giới Triệu Quốc thì các ngươi đừng mơ thoát khỏi sự truy sát của ta. Trong vòng 3 ngày giải tán Bích Tuyết Tương Vân Tông, trong vòng 10 ngày tới Cực Diễm Môn quy phục. Nếu quá kỳ hạn thì cũng là lúc tính mạng các ngươi chấm đứt. Thanh âm Trương Hằng vang vọng bên tai hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhảy, không biết hắn đã bay đi bao xa. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Những tu sĩ ở trên núi đều bay tới hướng về phía Thiên Lai Thượng Nhân xin chỉ thị. Các ngươi cứ tự tiện thôi, từ nay trở đi Bích Tuyết Tương Vân Tông không còn tồn tại nữa. Thiên Lai Thượng Nhân hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, Bích U Tiên Tử bên cạnh hắn cũng cắn chặt môi, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nửa tháng sau, một đại phái hàng đầu của Triệu Quốc Bích Tuyết Tương Vân Tông chính thức giải tán, hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ may mắn sống sót ra. Góc truyện audio.com, nhập Cực Diễm Môn, tin tức này giống như một cơn lốc quét qua tu chân giới Triệu Quốc, khiến cho vô số thế lực và tu sĩ phải động dung. Bích Tuyết Tương Vân Tông truyền thừa từ xa xưa, từng là một đại phái hàng đầu, cứ như vậy lại bị một mình Bất Tử Tà Đế hủy diệt. Ngay cả hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ may mắn sống sót cũng không thể không gia nhập cực diễm môn. Sự kiện này khiến cho uy danh của bất tử tà đế lại một lần nữa tăng lên. Tu sĩ trong tam tinh vực đã chính thức xếp hắn vào hàng đại tu sĩ hóa thần kỳ. Ở gần tử vực trong một dãy núi âm u liên miên không ngừng, có một cung điện nguy nga tráng lệ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Quanh một cái bàn màu vàng ở sâu trong đại điện có bốn người nét mặt kỳ dị đang ngồi. Họ có hình dáng của con người, nhưng trên người lại có một luồng yêu khí nồng đậm. Trong bốn người này có Giao Long Hoàng Độc Nhãn Long, vẻ mặt hắn đang rất ngưng trọng. Thiên Mãng đại nhân, lần này ngài triệu kiến chúng ta không biết là có chuyện gì quan trọng. Ba người đang ngồi, bao gồm cả Giao Long Hoàng đều hướng ánh mắt vào một người dáng vẻ hơi gầy gò. Đầu đội một cái nón che màu đen phủ kín vẻ mặt cung kính. Lúc này, tứ đại vương giả của yêu tộc trong tam tinh vực lần đầu tiên tề tụ với nhau sau mấy vạn năm. Một mùi vị của âm mưu nhẹ nhàng thổi tới. Cách chương.